Phạm Mỹ Dung bước vào khi cuộc trao đổi chưa kết thúc. Bà không hỏi quảng cáo lấy âm thanh từ tệp nào. Mỹ Dung chỉ nói chiến dịch đã qua khâu phê duyệt thương mại và mọi dữ liệu chuyển vào nền tảng, phải phục vụ mục tiêu chung. An Nhiên đưa bản sao hàng đồng ý cho bà xem. Bà lướt qua rồi bảo những ô trống thuộc cách quản lý cũ, không nên cản một sản phẩm có khả năng mở rộng. Mỹ Dung không xuất trình thỏa thuận nào khác, nhưng cũng không chấp nhận dừng phát. Yêu cầu của An Nhiên bị đẩy sang một cuộc rà soát, không có ngày kết thúc. Rời phòng họp, cô nghe quảng cáo vang từ màn hình ở hành lang. An Nhiên không còn nghe nói như một lỗi nguồn âm, có thể sửa trong gói kỹ thuật. Nhịp thở của mẹ cô đã bị cắt khỏi câu nói cũ, ghép vào lời mời mua dịch vụ và lặp lại trước người lạ. Từ ngày mẹ qua đời, cô tin giữ bản gốc ngoại tuyến là đủ bảo vệ ký ức. Giờ cô hiểu bản phục chế có thể bị lấy đi mà cuộn băng vẫn nằm nguyên trong tủ. Sự mất mát không ở vật chứa, nó ở quyền quyết định nơi giọng nói được cất lên. Chiều đó, Khải Minh gửi cho An Nhiên một nhóm câu thử nghiệm mới của hệ thống Đông Môn. Anh yêu cầu cô già nhịp đọc trước khi khóa gói sản phẩm. Một câu thông báo hướng dẫn rời khu vực ghi sai số sân ga. Thay vì chỉ người nghe đến sân ga số 4, bản dự thảo lại nói sân ga số 6, rồi nối với một cụm từ có trật tự khá lạ. Nếu phát thật, câu ấy có thể dẫn người nghe sang hướng ngược lại. An Nhiên sửa con số trong chế độ theo dõi thay đổi và ghi rõ bản sai không được đưa vào bất kỳ thư viện phát nào.